Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu phần hồn bị tan rã, kỳ chót. Nói nó không nghe nhưng mà nó muốn nghe. Nguyên lý bảy ức niên. Phần 1. Những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời. Những người đó, tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác. Cái đó nó nặng lắm. Hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này. Hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của Thượng Đế. Cái chùa cho chúng ta ở, trụ trì để lo tu, mà chúng ta thái quá là hại tim, gan, tỳ, phế, thận, là hại tới ông trời, tội bất hiếu mà không hay. Khi chúng ta thấy chúng ta bất hiếu đối với cha trời, thì chúng ta không có sử dụng mạnh đối với cơ tạng của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng ôn tồn, hòa, học, tiến, thì cái phần hồn chúng ta đâu có bị tan rã mà đâu có bị hủy hoại. Chúng ta cứ ôm cái sân, si mà hủy hoại cơ cấu thiên nhiên của Thượng Đế, thì chúng ta hủy hoại phần hồn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, các bạn giáng lâm xuống thế gian chỉ có một giọt máu mà thôi. Tan hồn, tan xác, kêu bằng chết. Chỉ có Thượng Đế mới có quyền giết phần hồn. Như vậy, giết phần hồn là như thế nào và phạm tội gì mới bị Thượng Đế giết phần hồn? Phần hồn bị giết, có phải phần hồn bị tan rã hay không? Hồn viết phải tan rã, phân tán là sao? Thưởng cũng do mình mà phạt cũng do mình là như thế nào? Cái xác nó sẽ tan nhưng mà cái thức vẫn còn. Biết đạo mà không hành đạo, tan hồn tan xác là sao? Bị đọa là như thế nào? Nguyên lý của bảy ức niên ra sao? Kỳ ba, kỳ chót là như thế nào? Chân điều là gì? Trong trường hợp nào linh hồn con người phân tán thành cây cỏ? Vạn vật đều lập hạnh hy sinh để tiến hóa, đua nhau lập hạnh hy sinh để tiến hóa. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Thời gian các bạn xài phí trong công chuyện làm để đổi đồng tiền, mua bánh sống, mua cơm sống hằng ngày thì các bạn sẽ bị di tán đi mất, di tản luồng điện đó mất. Hướng hạ chừng nào chỉ tiêu hao và mất vốn, đi đến chỗ mất vốn, tan rã, không biết bao nhiêu kiếp mới hội tụ được. Bảy ức niên mình mới kết tập được cái thể xác, bây giờ nghĩ nó tan rã đi, chừng nào nó mới kết tập được. Những phần hồn ác ôn lại càng gặp tai nạn, đi tới tan rã luôn. Chúng ta chỉ từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn mà hội tụ trong thể xác này. Thể xác này là cặn bã của thanh quan, chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác này. Chứng minh cái vốn chúng ta ở nơi đó không phải ở đây tạo được. Chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần hồn, biết tu dưỡng tu tịnh cho phần hồn càng ngày thanh nhẹ, để chiêm ngưỡng bề trên, để thăng hoa. Ngày hôm nay, bề trên có là từ xác phàm tiến lên, tiên tiên Phật Phật biết là bao nhiêu từ xác phàm thành đạo. Đức Thầy từng nhắc, không nên hướng ngoại, chạy tông chạy tột, từ đây tới 2000 năm, nhiều pháp độ tha, nhưng mà bằng đôi môi, rốt cuộc rồi, hồn vía mất hết, không về được nguồn cội. Còn có duyên lành giữ cái pháp này, hiểu ta, hiểu người, người đó mới kêu minh triết. Trời Phật trách, nói nó không nghe nhưng mà nó muốn nghe. Kỳ này là kỳ chót, không tu, không trở về thanh tịnh của chính mình, uổng lắm, hồn vía không tương hội, tan rã, còn khổ hơn cái nghiệp ở trần gian của chúng ta mang, khổ nhiều lắm. Xác khỏe mạnh, đó là đời an khang, mà xác yếu ớt là cuộc đời nó hư rồi, không làm được cái gì. Nổi đôi môi, không giúp được ai hết. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thấy rõ thời cuộc nó có bao nhiêu đó, nhưng mà chuyện làm của Đức Thượng Đế, của Ngạo Quảng Thượng Đế không phải là việc nhỏ. Đại sự làm cho việc toàn cầu, cho nên các bạn không có thể thấy cũng như bạn mô tả đã quá phép này thì cái nào không đâu. Nhưng mà rồi kết luận rồi các bạn thấy cái phép làm này của Thượng Đế mới là vô biên, đưa con người tới đạt tới sự thức giác rõ ràng. À, bây giờ số người Việt Nam ra ngoại quốc biết tu, họ mới thấy rõ Thượng Đế đã thương yêu họ và cho họ thấy rõ khả năng của họ và sự kiên trì của họ. họ lại càng thích tu hơn. Tu để hướng dẫn mọi tâm linh đau khổ, tu để cứu độ những phần đang đắm chìm trong sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Cho nên Việt Nam ở ngoại quốc cũng dễ tu, sư nội cũng dễ tu, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được bao nhiêu. Vì chết bảy còn ba, nó phải thực hiện cái chương trình. Cho nên mỗi ngày đều chết biết là bao nhiêu. Những phần ác ôn lại càng gặp tai nạn, đi tới tan rã luôn. À, các bạn có phước đức mới tìm hiểu một lối thoát là chết trước khi chết. Bạn có thể xuất hồn, lìa thân để quyết định mọi sự việc. Từ tiền kiếp tới bây giờ, ta thấy rõ là tôi đã luân hồi nhiều kiếp rồi, tôi không có trì trệ nữa. Tôi phải kiên trì dẫn giải và mở con đường tiến cho tôi. Chỉ có thanh điển mới là giải quyết được mọi sự việc.
Thế gian nhiều khi chưa sống chung với cha là không thấy. Sống chung với cha mình mới thấy là tại sao cha không dán vô bản thể, tại sao khóc, làm gì khóc, làm gì khóc hoài, ai ăn hiếp ở đây cũng khóc. Khóc hoài, tuy nó nguyên đuổi, thì thấy con nguyên nguyên đuổi quá, không có làm tiến bộ. Thì chỉ có xài, tứ siêu hào, không biết trụ quá để thành tiên. Thì nó đau lòng và khóc. Rồi tiếp tục, thanh lập sẽ đi tới sát bên đó và nó tiêu tan rồi. Không còn hồn dưới nữa. Rất khổ. Tôi biết cái chuyện nào nó tái lập lại một cái người ở thế gian. Người đó một ngày cứ khóc quà, điển mẹ cũng khóc quà. Nó đi làm cho điển mẹ đấy. Điển mẹ cứ ra rồi ruộng ngồi khóc quà. Thấy không có thích giác được ai. Chừng cái đám vô duyên thì như này còn là cần được thức giác. Cho nên kỳ mở Hồ Văn An đó, điểm mẹ nhập thức một bài xin thầy Quan Âm tới. Cho nên như là cái đám này còn được, một cái chùa Ấn Quang là hoàn toàn không được, không có một chút điểm gì. Cái đám vô duyên này cũng còn điểm ngâm đôi mắt cá đi hết chỗ, không có cái đạo pháp nào bám vô. Mà bá ăn ăn toàn là bấm chết bảy còn ba, chết hai còn một, mới ra hai bình sau còn sơ sơ. Thấy em sản xuất được một con người nuôi dưỡng cho nó không ăn mà nó không biết, còn chưa thức giác trở về với nó rồi nó còn tung gần ăn thuốc lung tung hết. Bị ai làm cho nó tan rã, là nó làm cho nó tan rã. Thấy rõ cái bài toán tan rã của mọi nhân sinh. Cho nên trời Phật cách nói nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Nó không nghe nhưng mà nó muốn nghe. Rồi nó nghe nó trời Phật thiên thánh xuống là nó muốn. Nhưng mà nó không nghe. Nó điên, nó siêu một chút là nó rời rạc, ta nó không có dính được. Thì bao giờ nó siêu chút là không hiểu được. Thế là nói nó không nghe, mà nó muốn nghe. Bởi vậy, thì phải cho cái canh cái cảnh kia rồi. Đậm đất, đủ cái chuyện đau khổ kinh khủng. Rồi sau này mới liên lại cho nó thức giác. Phải qua những cái cảnh vụ kinh hồn bạc liếc, qua những cái cảnh đó mới có cơ hội thức giác. Tôi còn luôn khác được, không có cơ
hội. Rồi trong cái thời gian các bạn xài phí trong cái công chuyện làm đó để đổi đồng tiền mua bánh sống ăn ngày, mua cơm sống ăn bàn ngày, thì các bạn sẽ bị di tán đi mất, di tán cái luồng điện đó mất. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Ôi tôi đi làm về mệt mỏi. Kỳ thật là mình đã phung phí và không có biết đường thâu trở lại. Chính đối với người tu vừa sai vừa thu. Là nhớ trung tâm bộ đầu là các bạn vừa xài, các bạn ở đời các bạn lý luận để làm cho thông cái công việc đó vậy thôi. Sử dụng cái luồng điển của ngũ tạng thì có hao tiêu hao bao nhiêu các bạn tưởng bề trên nó gom trở lòng lại liền. Cho người đạo họ làm nhiều giờ và họ không có suy tính như người đời. Người đời tôi làm một giờ một phút, tôi tính một phút, tôi so đo từ chút. Nhưng mà người đạo không có thừa để ban bố, có thừa để bố thí, có thừa để giúp đỡ người khác. Đó là chúng ta không bao giờ bị thất nghiệp, vì chúng ta hiểu cái sự luân chuyển không ngừng nghỉ của càn khôn vũ trụ là điển, thì chúng ta đâu có bị mắc gì. Quay mấy vòng là đủ rồi, đủ kiếm ăn rồi, đủ sống rồi, đủ hỗ trợ cho thể xác này, đủ phát triển về tâm linh. Cho nên chúng ta tu là đã lợi lộc. Khi chúng ta hiểu được nguyên điển rồi, con người ta là con người điển, mà điển này điển siêu nhiên.
Trong cái chu trình tiến hóa của linh hồn nó có thể đi từ thảo, từ kim thạch đến thảo mộc đến loài người, thì như là đến cái trình độ con người đó thì mình thấy là linh hồn bị giam ở trong cái thể xác, còn như trình độ của thảo mộc rồi đó thì linh hồn nghĩa là biểu hiện như thế nào, là từng mảnh nhỏ, từng một cây cỏ hay là một cái khốn hồn cho một nhóm cỏ cây.
Cho nên khi mà mình muốn biết tới sự tiến hóa của muôn loài vạn vật đó, phải biết vào trong điển giới trước mới thông cảm được cái đó. Cho nên khối cát của nó có thứ cát ban đêm có thể phóng ra ánh sáng, mà có thứ cát lu mờ. Mỗi thứ cát đều khác nhau, nó có từ khối của nó chuyển động. Cho nên đá cũng vậy nữa, có khối nó chuyển thành ra dầu, mà có khối tự nó cô động thành một ánh sáng phát quang cũng có nữa. Còn cây cối cũng vậy nữa, nó có từng khối. Cho nên cây cối ở trong đó nó có chua, cây, chát, đắng, mặn, nồng. Các loại cây đều có cái energy của nó hết. Cho nên trật tự đó nó sẽ phối hợp từ từ. Những trật tự đó nó sẽ phối hợp từ từ. Cho nên Thượng Đế có nói, khi mà con đã bị tan rã rồi thì cả ức niên con mới hội tụ được. Còn về phần hồn của con người giam hãm trong con tim, và con người tới đây đi có thể đi tới toàn thiện trong sự học hỏi của vạn linh. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có vạn linh kết tập dưới sự điều khiển sáng suốt của phần hồn. Khi phần hồn lười biếng buông tha đi theo ngoại cảnh, không chịu tập trung tu, thì không bao giờ thấy rằng trách nhiệm của chính mình đã sai lạc. Cho nên cái người tu càng ngày càng sáng suốt hơn thì nó thấy nó có trách nhiệm hơn, và nó thấy nó yêu thương thể xác tâm tối của nó. Rồi nó càng yêu thể xác tâm tối nó mới thấy sự quyền vi cao tạng của Thượng Đế. Khi nó hiểu được, nhiều khi nửa đêm nó tự khóc và nó thương mến Thượng Đế trong lúc nó thành. Vì Thượng Đế đã vì nó quá nhiều, phí biết bao nhiêu công trình để cho nó hiểu nó, để cho nó hiểu nó. Cho nên cái người mà biết kính mến Thượng Đế phải qua nhiều chu trình điêu luyện trong đau khổ, trong hồn nó mới thức giác.
Trong trường hợp nào thì linh hồn của con người cũng bị phân tán thành cây hồn. Cái trường hợp chúng ta từ nó là con người trở về với cây cỏ thì tôi thường nói không khác gì cái bát mà luyện dưới đất nó nát từ mạnh. Mình có phần hồn sáng suốt, mình có một cơ thể an nhiên để tự sửa tiến, nhưng mà mình không biết nó. Rồi mình đi ra thống chế đầu này đầu kia đầu nọ, độc tài ác độc. Và trong cái sự ác độc đó là khi mà chúng ta mưu mô một việc ác độc muốn giết người hại người, thì cái tâm thần chúng ta đặt hẳn ngay chỗ đó. Vì sự đó là có sự báo thù, cho nên phong tán tất cả những tinh thần sẵn có của mình. Cho nên con người ác độc đó thì cặp mắt cô cọ của họ đỏ ao và nó nắng trượt. Giờ thấy cặp mắt của họ thì mình thấy ngay được cái tâm thần đó thì chỉ có sát mà thôi. Cho nên đó tự nó giáng cấp cái phần biển nó càng ngày càng lu mờ, hoàn toàn mất tâm linh, xa lìa như lý âm dương. Tại vì nó phải phong tán ra từ cảnh này, nó cho nên nó bị những cái tai nạn giờ cuối cùng của nó tan xương nát, đau khổ lắm. Lúc đó nó bị chia ra từ cảnh một, hồn vía không còn tự hóa nữa. Rồi từ đó tôi tuân tự học cái bài như hồi sinh lập lại, tan cái cây đó, học làm đá, làm cây, lần bao nhiêu ức nhiên trở lại con người. Chứ không phải là 100 năm có thể trở lại. Cái phần đó là rất đau khổ, khó được hội tụ. Bây giờ chúng ta thử lấy cái bát của những đất nó nát từ mạnh, bây giờ lấy chất gì mà có thể gán liền cho nó được. Nếu chúng ta lượng nó được cũng không có bao giờ liền tốt đẹp như xưa. Sự phân tán đó thì chỗ này yếu, chỗ kia yếu, chừng nào mới hội tụ. Cho nên người tu có ý và hội tụ cái thanh điển, có thanh điển mới bảo vệ được Phật hồn sáng suốt. Nếu mà thanh điển không có thì Phật hồn không bao giờ sáng suốt được. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta quan trọng về cái pháp vô vi. Nó quan trọng là mở bộ đầu, thanh điển bộ đầu phải khai hóa, khai triển lên trên. Thì lúc đó chúng ta mới kiểm soát được sự sai lầm. Còn những người họ có căn cơ nhẹ, họ có thể tự kiểm soát được. Còn những người áp dụng cái pháp này, nếu mà áp dụng cái pháp này thì những người đó nó lại càng mau hơn và càng thấy rõ sự sai lầm của bản thân của họ, và họ ăn năn hối cải càng ngày càng sâu. Họ đặt quả sớm hơn. Còn những người trăng trượt mà cố gắng hiểu học cái pháp này và nhận thức thấy rõ là chúng ta đang chậm trượt từ tiền kiếp tới bây giờ, thì chấp nhận mà để tu sửa để tiến qua tùy theo định lực với công năng phục vụ của chúng ta, thì lúc đó nó cũng được giải thoát. Với kiên trì của nó được giải thoát. Còn không mà muốn bao và theo dõi những sự hư hăng sắc mặt nhân sinh thì cái phần hậu hội tụ rất khó khăn. Nó ở cõi âm ti eo hẹp, tan rã những cái chất nó cũng vẫn còn. Còn một phần để giữ đó để chờ ngày hội tụ thì không biết bao nhiêu năm mới được hội tụ. Cái đó khó hiểu quá, khó khăn lắm.
Trong người nó hãi, nó thấy nó không, mà dần dần rồi thấy, con thấy tự nhiên là làm pháp luân thần thần, dần dần rồi con thấy thanh lọc, tự nhiên là thấy người không thấy, thấy nhẹ nhàng, nó không có một cái gọi là cái
bằng
ai thì vâng, ai thì cũng có cái hơi nặng trược ở trong người, nhưng mà ăn chay rồi nó sẽ con thấy tự nhiên, thấy là tự nhiên nó hết. Thì dần dần
ăn chay mà có ý chí tốt và dạ, tu thiền theo cái pháp này. Và nó tụ điển rồi á, khi yeah, mà cụ ăn chay á thì cái điển nó, cái bộ đạo nó rút nhiều hơn.
Yeah.
Mà rút nhiều hơn á, nó được trao đổi và được ăn trên kia. Và thậm chí từ tới lúc nhịn đói không ăn á, thì nó cũng hòa cảm mà bình thường. Nó là cũng hồng hào. Cho nên cái tu đằng này mà nó đúng, nó mở cái mạch đốc, làm pháp luân hít vô đầy bụng, đầy ngực, trung đưa bộ đầu, là mở cái đốc mạch. Rồi cái nhâm mạch nó thông, nhâm đốc tương thông rồi, thì cái mạch đói, cái mạch nó đỏ, nó không, nó không có xanh. Người thường á, nó đói bụng, mặt nó xanh, tay nó run. Cũng như tôi bỏ, tôi không cho tôi ăn 2 ngày hay 3 ngày, cho tôi uống nước lạnh, mặt tôi cũng hồng hào, mà tay chân cũng ấm, không có lạnh. Vì cái đốc mạch nó thông, là nó không có bệnh bệnh. Nên tôi nhiều khi tôi nói bệnh này thì giờ, là nó chưa có thông rồi tôi chuyển chập nó hết. Giờ với 2 giờ là cái bệnh tôi là nó nhiều lắm rồi. Từ ngày tôi tu và tôi ăn chay, rồi sau tôi ăn còn bụi đó, thì con người tôi nó nhẹ nhàng, không có cái gì hết. Rồi từ lúc mà tôi thấy rõ những cái vạn linh đó, thì tôi mở rộng cho để cứu độ. Mà cứu độ tới lúc nào mà đủ, nhiều khi công việc tôi làm không kịp, tôi ngưng, tôi không ăn. Còn ví dụ như tôi chăm cứu, thì tôi không có thể ăn mặn được. Bởi khi tôi chăm cứu cho bệnh nhân thì cái trượt nó vô tôi, như tôi là người ăn mặn. Để tôi chịu, tôi gánh chịu và tôi có cách giải. Người khác không có giải, mà người bệnh nhân tôi đâu có biết cách giải. Là tôi chăm thét họ hồng hào là nhờ đó. À, và tôi truyền cái thanh điển cho họ trước khi tôi chăm chịu. Thành ra phải tùy theo trình độ. Bây giờ người ta không có thể ăn chay được, mình buộc người ta ăn chay, người ta không hành được. Cứ để cho nó hành, nó nhẹ rồi tới một ngày kêu nó ăn mặn nó không thèm. Nó thấy ca tanh, thấy cái gì cũng tanh, nó tự nó thay đổi. Thấy không? Sau này được nhẹ rồi thì mọi trạng thái mình phải nhiều tiếng, chứ không phải rằng cái cọng rau nó là vô tri vô giác. Không phải vô tri vô giác, sai lầm. Nó cũng có sự, nó là phân tán của phần hồn, nó tan rã thành ra hột cát, thành ra cây cỏ. Nó thụ trảm ba đau, nó chịu cái cảnh kêu bằng phân thây, nhưng mà nó không còn cái điểm mạnh để nó điều khiển cái dục tánh, nó ít hơn. Nó cũng còn trước nhưng mà nó ít hơn. Mà người không tu ăn chay trường như vậy, nhiều người nói tôi ăn chay trường, tôi đọc kinh tôi thành Phật. Không có thành Phật, không bao giờ thành Phật. Bởi vì nghĩa là phải có khai triển, có học, có minh kinh. Minh kinh là mở cái đường kinh nẻo hóc lố bịch trong bản thể để khai thông tiến triển đi lên. Mà tự hành tự tiến rồi mới đạt. Còn không, không bao giờ được. Không bao giờ nhờ ông Phật dẫn mình đi được. Không có cái vụ đó.
Tôi tu đây là tôi đang về với tôi và tôi tìm tôi. Thằng này là thằng nào? Mày là ai? Chỉ biết bao nhiêu vật đủ. Là đất nào? Khỏi lo gì. Cái bình đừng có đưa cao nó lên, đừng có đề cao nó lên, mà nó dồn một cục rồi nó đứng đó thôi. Tìm nó, tìm tôi lại. Phải tìm hiểu tôi lại. Thấy không? Thế tại sao phải tìm hiểu tôi là ai? Tôi là tôi đây, sao con tìm tôi? Bởi vì tôi chưa thấy tôi chưa hiểu tôi phải tìm tôi. Cái đường, con đường gắn ngắn nhất, và tôi phải tiến tới giờ phút cuối cùng. Còn nếu tôi không hiểu tôi, mà tôi đi hiểu ông Phật cũng vô ích, hiểu ông trời cũng vô ích, tôi hiểu tôi. Bởi vì tôi là chúa tể của một tiểu thiên địa, mà tôi không hiểu tôi, tôi hổ thẹn với lục căn lục trần. Và tôi phụ tình thương hàng con vũ trụ. Tôi một người lầm lạc, chậm tiến, câu nệ, sai lầm. Khi mà tôi thấy rõ những điều đó, thì tôi thấy tôi sung sướng vô cùng. Tôi thấy sự tai hại đó là tôi sẽ tránh và tôi sẽ sửa. Là tôi tiến gì nữa? Có nhiều công chuyện đó tiến mà không chịu làm sao tiến? Sự thật là sự thật. Còn những người mà phủ nhận sự thật thì nó tự tan rã chứ. Chứ đâu có phải rằng sự thật bị tan rã. Thấy không? Ông Đức Khổng Tử cũng là ông trời chuyển xuống để làm việc cho chúng sanh. Không phải là ông Đức Khổng Tử không. Nhưng mà văn chương chữ nho học là một tràng triết lý. Nhất tự
một chữ của nó ngàn dạ, bằng ngàn dạ. Thấy không? Mỗi quạt, mỗi phết đều do sự cộng đồng của định luật âm dương tạo hóa và vẽ ra cái hình thù nguyên căn của nó mà chỉ giao con người. Nhưng mà vì đi xuống động loạn thì quên đi. Thấy không? Quên một chữ là ngàn vàng. Cho nên nó muốn tôi học nhiều chữ hơn nhưng mà nó không biết một chữ. Vì đó nó mới làm cách mạng. Và nó phủ nhận nguyên căn. Cho một chữ cũng hơn là thằng học một triệu chữ mà không biết lý. Một người học một chữ mà biết lý còn hơn người học một triệu chữ mà không biết lý. À, cho nên phân thấp cao. Khi phần hồn ra được mới thấy là người này. Tại sao trên trời họ bận đồ tà, bận áo rộng mà không bận đồ tay? Không lý mình thiên về bên tàu sao? Không phải. Bởi vì cái văn chương đường luật của tạo hóa nó ở trong cái quy luật âm dương lễ nghi sáng tác. Chứ không phải một nước nào có thể sáng tác được nguyên lý. Cho nên những người hiểu được cha trời, hiểu được Đức Chúa Trời là ở trong nguyên căn hết. Thì bây giờ anh ở trên kia được nhẹ nhàng thì anh thích những món gì? Thích những món nhẹ nhàng. Anh còn na chi món nặng trược nữa. Thấy không? Thì trình độ tới đó mới thấy rằng không phải là tao. Nhưng mà sự thanh nhẹ là thanh nhẹ. Thì kết tập đó là thanh nhẹ, không phải tao. Nếu tao mà hiểu được chuyện ông trời hết á, thì ngày nay tao đâu có chiến tranh. Bao nhiêu tỷ người mà không hiểu được ông trời thì nó phải có chiến tranh, vì nó không hiểu ông trời. Thấy chưa? Cho nên sự lộn xộn sắp đặt, lộn xộn sắp đặt, không có yên đâu. Ồ, nhiều người nói ồ, tôi cũng học nho giáo, tôi cũng hiểu này hiểu kia hiểu nọ, nhưng mà một khía cạnh nào đó tôi chưa bước vào chân lý được. Nếu tôi bước vào chân lý thì tâm tôi an rồi, tôi đâu có bị lộn xộn. Tôi còn lộn xộn, còn thắc mắc, tăng thôi lưỡng nan vì tôi chưa bước vào chân lý được. Còn bị gì
đâu. Nên ta nói càng tu thì càng thắc, càng học thì thấy mình càng ngu. Không phải giỡn đâu. Càng tu thì thấy mình càng thấp mới có tiếng ra. Mà mới tu sơ sơ thấy mình ngon là sụp đuổi. Tự phạt đó. Thu càng tu thấy mình càng ngu muội. Cố gắng học. Những người mà tu không có ra gì xuống tới cũng như là tới cũng như là tính đàn áp tôi này kia kia nọ. Một thời gian đi tu hoài không tới đâu á. Tới khai cái tội từ đầu chí cuối, tôi khinh thị ông ta làm sao làm sao. Đi khai giết không như cái sớ trình vậy á. Quỳ lại Phật. Mà ai làm gì đâu, lương tâm hay tự pháp vậy. Người tu ai làm gì làm, chém đầu chết cũng không cần, không có mạng mà nó phải ăn chung gì chấp ấy. Nhưng mà y tại y nuôi dưỡng cái chấp mà bây giờ y được phá chấp, cố gắng giải sự chấp mà ngày ngày thôi cãi. Mỗi người đều cũng có sự sai lầm, không có người nào cũng có sự sai lầm, mà ăn năn hối cải là cực quý. Còn nếu không ăn năn hối cải thì còn xa đọa đau khổ hồn vía tiêu tan. Cái tu nó không phải giỡn, không phải tánh đời được. Tu mình xét thiệt kỹ tại sao tôi nghiên cứu cái này, tôi phải thực hiện. Nhiều người đem cái tánh trần đi vô trong đạo tu rồi chặt, bị người ta thử cái giận được chữ khéo chữ xuôi rồi mít lòng. Họ nói mít lòng sự sáng suốt chừng nào, mới lòng chân lý chừng nào thì đó là tối tâm chừng đó. Tự phạt lên mà khổ mà không hay. Nên muốn làm gì phải nghiên cứu cho kỹ. Khi làm là phải đủ lễ. Tâm hồn mình phải sáng suốt. Đừng có nuôi dưỡng cái bản tính u muội đó mà sân hại. Có nhiều người càng tu thấy càng tối thâm. Tại vì nó không chịu sửa tánh. Nó không chịu hiểu nó nhiều hơn. Nó lại muốn hiểu người truyền pháp nhiều hơn, nó là tối hơn. Nó hiểu nó. Nó mượn cái ảnh hưởng của truyền pháp mà nó hiểu nó là nó tiến bộ. Rất dễ dàng. Mà nó cứ muốn hiểu người truyền pháp thì nó tối tâm. Thế nó vọng động rồi. Còn nó hiểu nó trở về thanh tịnh. Sự sai lầm của nó chắc chắn là thanh tịnh. Như ông ở nhà mà chịu quét rác thì nhà nó phải sạch. Còn ông chủ nhà không chịu quét rác thì nhà không bao giờ sạch được.
Nhưng mà cái định luật nó có. Như bây giờ đi nó thuộc về tội xuống định luật thì tới đó có người ta rước. Khi nó chết thì nó có người ta rước. Nhưng mà cái relica để lại đó vất vưởng. Phần ảnh hưởng vất vưởng bơ vơ cho không có thanh toán kịp được.
Tôi thấy cả là đó.
Đó, quá tán. Nhưng mà cái kia cái tội thì nhất định được. Anh làm những gì hàng ngày người ta đi chết. Chết có rồi, có. Ở đây anh chết thì dưới khi cái cây trường thọ của anh nó tiêu rồi, nó héo rồi thì chúng ta rước. Để em khỏi. Thì cứ qua một cuộc lập. Nếu mà anh là hoàn toàn tốt thì được đi lên. Mà không tốt thì lên úp ở lại. Anh tu sai. Ở đó, ở đó. Được sự công bằng mà. Chẳng phải như tôi vừa uống tập rồi thì chết thì tôi đi liền cái rộp. Tôi lo lót tôi đi.
Thế rồi còn mấy người mà chết vì tai nạn như là bom đạn hay là đất máy bay gì chứ. Cái người ta chết chỉ là không còn thấy rồi.
Không còn thấy nhưng mà hồn nó phải còn. Nó biết nó phải còn. Hồn biết nó thuộc về điển giới mà. Nó phải vật chất. Nó dập nát cái vật chất thôi. Còn cái linh căn của nó đâu có bị dập nát được.
Nó phải ở trong định luật tội trạng của nó. Thương Tám, Thương Tám nói. Cái thân này là cái dí thì ở cái rúng, mà cái hồn thì ở trên đi. Đến khi thân này nó đã hủy diệt rồi thì cái hồn nó ở đâu thì cái dí nó ở đâu?
Khi mà cái cơ thể hủy diệt, nó phải ở trong từng số điểm của nó.
Tức là hồn
và dí ở hồn nó thuộc về từng số điểm của nó, mà vía ở từng số điểm của nó. Bởi vì nói là chỉ trong cái bản thể để mình thấy cho nó có từng số về điểm quan của nó hết. Người ta nói là căn cơ. Mà khi mà nó có tội thì nó phải quy về cái tội của nó chứ.
À thì theo những cái cuốn sách khác thì nói có cái gọi cái tên là để được co đúc lại etheric là cái một cái thể của mình khác mà ở cõi tinh vi hơn. Thì theo cái đúc lại etheric đó thì nó sẽ tan sau cái chết. Thì hỏi gì chứ cái vía của mình có sẽ tan sau cái chết hay không?
Không đâu. Cái vía của mình luôn luôn nó phải theo cái hồn. Có hồn, có vía. Cho nên hiện tại bây giờ mình đang sống rồi nè. Muốn lấy cái bằng chứng rõ ràng là tôi muốn làm việc kia. Thì cái hồn chỉ nói ra có cái lệnh thôi. Mà cái vía phải cục cửa bằng tay, bằng chân, bằng hành động. Nó là phụ thuộc của cái hồn. Cho nên luôn luôn nó phải theo cái hồn. Cho nên chết hồn vía cũng phải đi chịu tội. Trừ khi những cái vía khác thường là một cái hồn thiên ở bên trên xuống mượn cái xác này và điêu luyện cái vía này để làm việc cho thế gian, thì cái đó nó có hai cái khác nhau. Sau khi chết rồi thì cái phần vía được điêu luyện đó sẽ trở về với phần hồn cũ.
Cái vía sẽ đi theo cái hồn mới
hay phải một thêm thì trở về với hồn cũ.
Cái vía sẽ trở về với hồn cũ.
Còn cái vía của cái hồn mới này ở đâu? Cái vía này của hồn mới này đang làm việc ở trên kia và đang giữ một cái nơi quan trọng của cái hồn đang điều khiển cái xác này làm việc luôn luôn. Tất cả cái gì ở trong cái càn khôn đều có trật tự, chứ không phải như người ta suy đoán bậy tan rồi mất rồi đi đâu, không có bằng chứng.
À, thì cũng muốn vừa hỏi thầy là cái hồn với vía đó sau khi chết đó rồi vẫn đi chung với nhau thì sau này rồi đầu thai trở lại cũng vẫn đi chung với nhau hay sao?
Phải đi chung với nhau. Tùy theo cái tội trạng, có người được điêu luyện tu hành theo cái pháp này thì hồn vía, cái vía phải đi luyện trước khi cái hồn. Nên khi người tu về cái pháp này á là nó ổn định rồi. Nó thấy tất cả những cái gì là cũng Chúa sẽ đặt cho nó. Cái phần hồn nó chỉ là tu và nó không có làm rộng cái vía. Thì cái vía được đi học tu trước để dọn đường cho cái hồn đi tới đó. Cũng như ông thủ tướng lo việc cho ông tổng thống đến nơi.
À, thì cổ có nói cái sách đó thì có nói những cái chuyện mà tan rã đó. Vậy chứ không biết có cái gì tan rã sau cái chết hay không? Đứng như mặt điển quang đó.
Về tan rã là những phần đó tội lỗi quá nặng rồi. Nó không phải tan rã vì nó không được tập trung tinh thần và nó phân tán các nơi. Thì khi chết nó sẽ tan rã các nơi cũng như cây cỏ hiện tại. Là phần hồn bị tan rã mà thôi. Vì nó không có trụ tâm. Cũng như cây cỏ bây giờ. Cả ức nhiên mới hội tụ được.
Ừ, có cái chữ Pleiya đó thầy là cái trạng thái mà tâm linh nó ngủ mê sau cái chết, có phải là vậy không? Để chờ một cái cuộc như là đầu thai trở lại.
Không có đầu thai đâu. Cái người mà chết mà không tỉnh táo mà mê đó là người đó đang tội rồi. Nó chỉ xuất ở dưới hai bàn chân mà thôi. Thì ở dưới địa ngục đó, nó có một cái cây trường thọ của mọi người. Và cái cây nó đã bị héo rồi. Thì con ma con quỷ nó tới đó nó rước đi. Thì con quỷ nó dẫn đi. Thì người đã làm những điều ác quá nhiều bị dẫn đi hành hạ.
Tức là cái phần hồn vẫn, ngay tức thì nó có cái
ngay
chỉ định rồi
nó dẫn đi. Còn những người tu chân chánh thì nó chỉ nắm cái bộ đầu. Nó mê nhưng mà mình giờ thấy cái bộ đầu nó nóng là nó được đi lên. Nó được rước bởi những người ở thánh giới cũng như tiên đồng tới rước nó đi, chứ không phải những người nóng ở dưới bàn chân thì ma quỷ rước. Còn nóng ngay đỉnh đạo này là được tiên đồng rước đi tu. Cho nên nhiều người trước khi chết họ rất tỉnh táo và họ có thể nói trước với gia đình rằng tôi không có bao giờ chết và tôi sẽ đi tu nơi khác. Cho nên con người tu ở thế gian phải lập hạnh và phải vui vẻ, phải tự sửa tánh tình của mình. Đừng cho cái gì chưa còn quan trọng, phải để cho hồn vía nó nhẹ và nó thưởng thức cái thanh khí của đất cha trời đã ban bố hàng ngày. Sự thanh nhẹ mà chúng ta đang hít này là một sự giáo dục và dẫn tiến về phần hồn mà nhiều người không biết. Tưởng là không khí tôi hít được là tôi giữ, là tôi hơn người ta, hay là tôi muốn làm những điều hung ác, thì từ họ đọa họ và bắt họ xuống địa ngục rõ ràng trước mắt. Cho nên luôn luôn tôi khuyên những người tu phải bình tĩnh. Chúng ta không có quyền gì hết, chúng ta chỉ có quyền sửa tâm sửa tánh mà thôi. Thì chúng ta không có quyền động chạm quyền của người khác thì lúc chết sẽ được nhẹ nhàng hơn.
Làm cho ông trời khóc một lần khóc nữa này. Để khăn nhẹ nước mắt chảy ướt hết thì không phải khóc hô hô như vậy. Chảy ướt hết cái khăn nữa này. Tôi thử đủ thứ. Khi mà cha khóc được thuộc cô lét anh cũng khóc. Làm gì tụt ba đủ thế rồi. Cũng khóc.
Nhưng trời khóc rồi khác.
Thuộc cô lét cũng khóc. Chỉ cái giờ khóc giờ mấy giờ tới mấy giờ khóc. Khóc mưa rửa trận. Người ta cười ấy, anh chưa nghe cười. Cười lá thường không phải.
Bình nhiên thanh đất lực, tóc tim được bảo, tóc người xoa lưng rồi, thấy không? Cho nên bên trên nó kêu ngọc tu,
cấp người không còn nữa, còn ma phải tiêu luôn, à địa tiên mà còn tiêu thiên tiên không được. Nhưng mà kỳ này không biết chuyện chuyên hạn có địa tiên mà địa tiên nó bàn môn thì tiêu luôn, phải xóa hết luôn, lọc luôn. Đây được chết nhiều cái không thể nói được. Tưởng ông trời á, trời đã bị chi cho hay trước bao nhiêu năm rồi. Cả năm chịu tu cũng chịu sửa phải chịu. Chết la liệt rồi còn nào được sống, còn nào được hồi sinh này, còn nào là đi luôn. À đã được. Nằm chung một đám, một người cũng hai người đứng dậy được. Tiền cái này là về tới Phật. Sự cánh động đó trổ quá trong bộ đầu. Còn những người mà còn trổ ở đây đã không được. Ở đây còn, ở đây mình nhà đi mau thấy đậu tất cả nó cạc không hôn mê hết, thay đổi hôn mê hết, truyền giải là chỉ dùng điểm mà mình chú trọng cái điểm mình mới tiếp thu được mau, tại vì người có tâm tư mình phải trụ cho đó.